Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày mùng 4 tháng 12 năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, mùng 4 tháng 12, Chúa Nhật thứ hai mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Không cử hành lễ thánh Gioan Damas, Linh Mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Giáo huấn số 2. Các tín biểu, phần tiếp theo. Việc tuyên xưng đức tin đầu tiên được thực hiện khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Tín biểu trước hết là tín biểu của phép rửa, bởi vì phép rửa được ban nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, nên các chân lý đức tin được tuyên xưng trong phép rửa đã được sắp xếp theo tương quan của chúng với ba ngôi chí thánh. Do đó, tín biểu được chia làm ba phần. Phần đầu nói về Thiên Chúa ngôi thứ nhất và về công trình tạo dựng kỳ diệu. Phần tiếp sau nói về ngôi hai và về mầu nhiệm cứu chuộc loài người. Phần cuối cùng nói về ngôi ba là nguyên lý và nguồn mạch của việc thánh hóa chúng ta. Đó là ba chương của ấn tín rửa tội của chúng ta. Tín điệu được chia làm ba phần, gồm những câu khác biệt nhưng liên kết rất chặt chẽ với nhau. Dựa theo một hình ảnh các giáo phụ quen dùng, chúng ta gọi các câu đó là articuli, nghĩa đen là các khúc, ở đây dịch là mục. Như các chi thể trong một thân thể được phân chia thành nhiều khúc, thì cũng vậy, trong việc tuyên xưng đức tin, từng điều riêng rẽ chúng ta phải tin cũng được gọi cách thích hợp và chính đáng là một articulum. Theo một truyền thống cổ xưa, được Thánh Ambrosio xác nhận, người ta quen liệt kê 12 mục trong Kinh Tin Kính để nói lên một cách tượng trưng dựa theo số các tông đồ, kinh đó bao gồm đức tin tông truyền. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 189, 190 và 191. Mùng 5, thứ 2. Mùng 6, thứ 3, Thánh Nicola giám mục. Mùng 7, thứ 4, Thánh Ambrosio, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Mùng 8, thứ 5, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Lưu ý, lễ cầu cho giáo dân, các lịch quen gọi là lễ họ, lễ cầu cho hàng xứ, vân vân, là lễ mà giám mục giáo phận dâng để chỉ cho giáo dân trong giáo phận, và linh mục quản xứ dâng để chỉ cho giáo dân trong giáo xứ như luật dạy. Hiện nay tại Việt Nam, mỗi năm có 11 ngày cử hành lễ cầu cho giáo dân. Mùng 9, thứ 6, Thánh Gioan Didaco. Trong giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, kỷ niệm cung hiến Vương cung Thánh đường Sài Gòn. Mùng 10, thứ 7. 11 tháng 12, Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ hai mùa vọng 5B.
Thank you. nhân cha và con và thánh thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi của chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng,
lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa,
Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng ái tuấn, xin đừng để chúng con mải mê thế sự, chẳng còn hăm hở đi đón mừng con Chúa, nhưng xin dạy chúng con biết ham thích những sự trên trời, hầu được cùng người vui hưởng phúc trường sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đền muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Chúa ngươi phán, hỡi dân ta, hãy an tâm, hãy an tâm. Hãy nói với Jerusalem và kêu gọi rằng, thời nô lệ đã chấm dứt, tội lỗi đã được ân xá. Chúa đã ban ơn nhiều gấp hai lần tội lỗi. Và có tiếng kêu trong hoang địa rằng, hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa chúng ta trong hoang địa cho ngay thẳng. Hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạc mọi núi đồi. Con đường cong queo, hãy làm cho ngay thẳng. Con đường gồ ghề, hãy sang cho bằng. Và vinh hiển Chúa sẽ xuất hiện, mọi người sẽ được thấy vinh quang Thiên Chúa, vì Ngài đã phán, hỡi ngươi là những kẻ đưa tin mừng cho Sion, hãy trèo lên núi cao. Hỡi ngươi là những kẻ đưa tin mừng cho Jerusalem, hãy mạnh dạn cất tiếng. Hãy cất tiếng cao, đừng sợ. Hãy nói cho các dân thành thuộc chi họ Giuđa rằng, đây Thiên Chúa các ngươi, đây Chúa là Thiên Chúa các ngươi sẽ đến trong quyền lực, và cánh tay người sẽ thống trị. Người theo những phần thưởng chiến thắng và đưa đi trước những chiến lợi phẩm. Người chăn dắt đoàn chiên người như mục tử. Người ẵm chiên con trên cánh tay, ôm ấp chúng vào lòng, và nhẹ tay dẫn dắt những chiên mẹ. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi. Chắc hẳn người sẽ phán bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.
động nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh từ trời nhìn xuống.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.
Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiên hào, và đất nước chúng tôi sẽ xin bông trái. Đức công minh sẽ đi trước thiên nhân Chúa, và ơn cứu độ theo sau lối bước của người.
Lạy Chúa, xin tha lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.
Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, có một điều anh em không thể không biết, là một ngày đối với Chúa như ngàn năm, và ngàn năm như một ngày. Không phải Chúa chậm trễ thi hành lời hứa của người, như có vài người lầm tưởng. Nhưng vì anh em, người hành động nhẫn nại, người không muốn ai phải hư mất, nhưng muốn mọi người ăn năn sám hối. Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Trong ngày đó, các tầng trời qua đi trong những tiếng rung chuyển mạnh, ngũ hành đều cháy tiêu tan, trái đất cùng mọi công trình kiến tạo đều bị thiêu hủy. Vì mọi vật ấy tiêu tan đi, nên anh em càng phải sống thánh thiện và đạo đức biết bao. Khi anh em mong chờ và thôi thúc ngày Chúa đến, ngày mà các tầng trời bốc cháy tiêu tan và ngũ hành bị thiêu rụi. Nhưng theo lời người hứa, chúng ta mong đợi trời mới, đất mới, trong đó công lý sẽ ngự trị. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia, alleluia. Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khởi đầu phúc âm của Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Như có lời tiên tri Isaia chép rằng: Đây ta sai thiên thần của ta đến trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa, rao giảng phép rửa sám hối, cầu ơn tha tội. Dân cả miền Judea và Jerusalem tuôn đến với người, thú tội và chịu phép rửa trong sông Giô-đan. Lúc đó Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Người rao giảng rằng: Đấng đến sau tôi, quyền năng hơn tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày người. Phần tôi lấy nước mà rửa các ngươi, còn ngài sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong mùa vọng, mùa mà mỗi người chúng ta luôn được nhắc nhớ về mầu nhiệm nhập thể làm người của con Chúa. Trong tâm tình của những người con đang mong đợi Chúa đến và hiện diện với chúng ta, và nhất là trong cuộc sống hiện tại, cuộc sống mà có lẽ sự hiện diện của Chúa đã bị mờ nhạt đi trong mỗi con người, cũng như trong thế giới được gọi là hiện đại hôm nay. Làm cách nào để có Chúa luôn đồng hành với chúng ta đây? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Ba bài đọc trong Chúa Nhật thứ hai mùa vọng mà giáo hội cho chúng ta nghe, mời gọi mỗi người chúng ta hãy quay về lại với tình yêu của Thiên Chúa. Bài đọc thứ nhất, trích sách tiên tri Isaiah, chương 40, cho chúng ta cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến mà Thiên Chúa đã trao ban cho dân tộc Do Thái sau thời lưu đày tại Babylon. Bằng sự tha thứ không điều kiện về những tội lỗi mà họ đã làm, Thiên Chúa đã không trách mà lại ban cho họ một cơ hội mới, một hy vọng mới, một con đường mới để trở về với Ngài, vì Ngài muốn tiếp tục đồng hành và chăm sóc con cái của Ngài. Phải chăng, dù loài người chúng ta có làm lỗi gì, nhưng nếu chúng ta biết ăn năn hối cải, biết quay đầu trở lại, biết cố gắng đứng lên sau những lần vấp ngã, và tin tưởng vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa, thì Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Đối với Chúa thì không có thời gian, vì Ngài là khởi nguyên và cũng là cùng đích. Vì những gì Ngài đã hứa thì Ngài sẽ không bao giờ quên. Điều quan trọng là chúng ta có trung thành với Ngài đến cùng hay không mà thôi. Đôi khi chúng ta thấy Chúa thinh lặng trước những nghịch cảnh đang diễn ra trước mắt chúng ta, trước những tội lỗi mà con người đang phạm đi phạm lại, từ thế hệ này đến thế hệ kia, nhưng vẫn không thấy có một sự trừng phạt thỏa đáng nào. Không đâu, thưa quý ông bà và anh chị em, vì Thiên Chúa đang và luôn kiên nhẫn đợi chờ sự ăn năn thống hối của con người. Vì Ngài đã tạo dựng mọi thứ đều tốt đẹp ngay từ đầu, và Ngài không muốn phải mất đi. Ngài muốn cứu tất cả. Nhưng chỉ có chính con người muốn tự hủy hoại những điều tốt đẹp mà Chúa đã làm. Như chúng ta cũng đã được nghe trong bài đọc thứ hai, trích thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông Đồ. Nhưng rồi tất cả sẽ thay đổi hoàn toàn trong ngày Chúa đến lần thứ hai. Chính vì lẽ đó mà từng giây phút trong cuộc đời, chúng ta luôn được mời gọi hãy bắt đầu trở lại. Hãy chuẩn bị sẵn sàng đón Chúa đến bằng việc chăm lo cho đời sống tâm hồn. Đó chính là con đường đích thực mà Thiên Chúa đã ban và hoạch định cho mỗi người. Nhưng biết bao lần trên con đường đời của chúng ta đã tự rẽ lối để đi theo hướng riêng của mình, tạo cho mình một con đường riêng biệt với những núi đồi của tự cao, của ganh tị, của tham vọng vô đáy. Chúng ta tạo nên những khúc quanh co cho riêng mình qua sự dối trá, không thành thật với Chúa cũng như với nhau và ngay cả với chính bản thân mình. Rồi sau đó lại tiếp tục làm nên những hố sâu của sự đố kỵ, của sự chiếm đoạt, và rồi chà đạp lẫn nhau, quên đi giá trị của con người, giá trị của cuộc sống, và đánh mất cả lương tâm. Làm như vậy thì làm sao Chúa có thể đến với chúng ta? Làm như vậy thì làm sao chúng ta có thể đến với nhau được? Lời mời gọi của Thánh Gioan Tẩy Giả trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay cảnh tỉnh mỗi người chúng ta biết dừng lại, biết sửa đổi, biết quay về lại với con đường thiêng liêng mà Chúa đã dự định cho mỗi người, để rồi chúng ta được ơn tha thứ, để được cứu rỗi, để được cảm nghiệm hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa qua chính con một chí ái của Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết tận dụng thời gian đang có, cũng như những phương thế mà Chúa ban cho mỗi người, nhất là trong thời gian mùa vọng này, để chúng ta nhìn lại tâm hồn của mình, nhìn lại đời sống hàng ngày của mình một cách sâu sắc hơn, và trên hết là biết sống sao cho đẹp lòng Chúa, hầu xứng đáng chuẩn bị đón mừng ngày Chúa Giáng sinh sắp đến. Amen. chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ăn thề với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta, và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người, Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, ngự bên hầu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Thông Giáo và Thông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha, Người hằng ban ơn cho những ai kêu cầu Người. Trong niềm tin đó, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện.
Xin Chúa là mục tử hằng hữu cho các chủ chăn trong hội thánh được lòng quảng đại và tinh thần phục vụ để chăm sóc đoàn chiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa là vua hòa bình cho các dân tộc trên thế giới được vui sống trong bình an và tình huynh đệ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa là đấng giàu lòng thương xót cho hết mọi người đang sống trong tội lỗi, biết thành tâm sám hối trở về với tình yêu của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa là nguồn mạch ơn thánh hóa, gìn giữ chúng con luôn thánh thiện và tinh tuyền, mãi cho tới ngày con Chúa trở lại. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, xin đón nhận lời dân Chúa nguyện cầu, để nhờ việc hoan cải tâm hồn và đời sống, chúng con được Chúa xót thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Trên địa thánh, con dâng Ngài tấm bánh, là giọt mồ hôi, là sức lao công, cuộc đời gian khổ kết nên lệ dâng. Trong chén thánh, con dâng Ngài chút rượu, chính Chúa nhân hiền điểm tô đời con, thánh hoa lao công xóa bao tội đời.
ngài nhân của lễ con dâng, lễ vật do sức lao công con người gian nan kiếp sống. Xin người nhân của lễ con dâng trong tình muôn phúc thương ban cố đời tươi thắm ơn lành.
Anh chị em hãy cầu nguyện đấy, lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ, và những lời chúng con khiêm tôn nài văn. Thật chúng con chẳng có công trạng gì, chỉ trong chờ lương từ bi ban ơn trợ giúp. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là đấng các tiên tri loan báo, Đức Mẹ Đồng Trinh đã cứu mang với tình yêu khôn tả, Thánh Gioan đã loan tin sắp đến và chỉ cho thấy người. Và chỉ cho thấy khi người xuất hiện, người là đấng làm cho chúng con hân hoan đón nhận mầu nhiệm Giáng sinh, để khi người đến sẽ thấy chúng con đang tỉnh thức và hân hoan ca tụng người. Vì thế, cùng với các thiên thần và tông lành thiên thần, các bệ thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tùng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tùng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con, được xưng đáng hậu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio và các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Đường Chúa
là
phố cho người,
phố sông của lòng cho người.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được tham dự mầu nhiệm thánh, và Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con. Giờ đây, xin Chúa thương dạy dỗ, để chúng con hằng khôn ngoan sáng suốt, cân nhắc những thực tại trần gian, và luôn thiết tha với những thực tại bền vững trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Cho lòng chúng con không oán hận và không ghen ghét, xin cho lòng chúng con luôn quảng đại và luôn tha thứ, xin cho lòng chúng con yêu mến người, yêu xưa đời, chỉ biết sống hiến dâng phục vụ và hướng đến.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sắc tín vào tình yêu Thiên Chúa dành cho con người là chủ đề chính trong bài huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh truyền tin cho Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng ngày 27 tháng 11 vừa qua, cùng với đông đảo khách hành hương quy tụ về quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta bắt đầu năm phụng vụ mới, một hành trình mới trong đức tin, để sống cùng nhau trong cộng đoàn tín hữu Kitô và trong lịch sử nhân loại, hầu đưa lịch sử vào mầu nhiệm của Thiên Chúa, vào ơn cứu độ trong tình yêu của Người. Năm phụng vụ bắt đầu bằng mùa vọng là thời gian thuận tiện để thức tỉnh con tim trong việc chờ đón Đức Kitô lại đến, và cũng là để tưởng niệm việc Ngài trút bỏ vinh quang thiên quốc để mặc lấy xác phàm phải chết của chúng ta. Hãy tỉnh thức. Đây là lời mời gọi của Chúa Giêsu trong trình thuật tin mừng Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Lời mời gọi không chỉ cho các tông đồ mà cho tất cả mọi người. Hãy tỉnh thức. Lời mời gọi này nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống không chỉ hệ tại ở khía cạnh trần thế, mà còn là hướng về cuộc sống mai hậu, giống như một mầm sống vươn lên khỏi đất và hướng về trời cao. Mầm sống biết suy nghĩ đó chính là con người, đã được ban tặng tự do và trách nhiệm. Do vậy, mỗi người trong chúng ta được mời gọi để suy xét lại cách sống của mình, cách sử dụng những tài năng của bản thân, rằng liệu chúng ta đã sử dụng chúng cho chính bản thân hay còn đem lại hoa trái cho tha nhân. Ngôn sứ Isaiah, vị ngôn sứ của mùa vọng, gửi đến cho chúng ta một lời cầu nguyện mang sắc thái u buồn, hướng về Thiên Chúa nhân danh toàn dân. Vị ngôn sứ nhận ra sự lạnh nhạt trong dân chúng đến nỗi phải thốt lên: Không có ai cầu khẩn danh Chúa, cũng chẳng ai tỉnh dậy mà níu lấy Ngài, vì Ngài đang ngoảnh mặt không nhìn đến, và để cho tội ác chúng con phạm, mặc sức hành hạ chúng con. Làm sao chúng ta có thể làm ngơ trước những lời trên đây? Điều vị ngôn sứ mô tả dường như cũng phản chiếu phần nào toàn cảnh thế giới hậu hiện đại. Cuộc sống đô thị trở nên vô hồn và phẳng lặng, nơi dường như Thiên Chúa không còn hiện hữu, và con người tự cho mình vai trò bá chủ, coi mình như là người đạo diễn và thực hiện tất cả. Từ việc xây cất, kinh tế, vận chuyển đến khoa học, kỹ thuật, tất cả dường như chỉ phụ thuộc vào con người. Và đôi khi, trong thế giới dường như là hoàn hảo ấy, xảy ra những việc không ngờ, từ thiên nhiên hay trong xã hội, khiến chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa đang ngủ quên, hay như người ta vẫn nói, có lẽ Thiên Chúa đã bỏ mặc chúng ta. Trong thực tế, người chủ đích thực của thế giới không phải là con người, mà là Thiên Chúa. Tin mừng thuật lại rằng, vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến. Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. Mỗi năm, mùa vọng nhắc nhớ chúng ta điều này, để cuộc sống được điều chỉnh cho đúng hướng. Đó là hướng về khuôn mặt Thiên Chúa. Khuôn mặt không phải của ông chủ, nhưng của người cha và người bạn, cùng với mẹ Maria, người sẽ hướng dẫn chúng ta trong chặng đường mùa vọng. Chúng ta thưa lên với Chúa những lời của ngôn sứ Isaiah. Lạy Đức Chúa, Ngài là cha chúng con là đất sét, còn thợ gốm là Ngài. Chính tay Ngài đã làm ra tất cả chúng con. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin cùng với cộng đoàn tín hữu. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunc habet Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Filii efficiamur promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut quae angelo nunciante Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem eus et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et ut perpetua lucea eis.
Requiescant in in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện bắt đầu các công tác của Hiệp ước của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu và Nghị định Kyoto diễn ra hôm Chủ nhật tại Durban, Nam Phi. Ngài ước mong mọi thành viên của gia đình thế giới cùng nhau đưa ra một hướng giải quyết khả tín, khả hữu và liên đới cho vấn đề đầy thách thức này, đồng thời luôn nhắm đến lợi ích của người nghèo và các thế hệ mai sau. Với khách hành hương nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người bước vào đời sống cầu nguyện, đặc biệt trong mùa vọng này, hầu sẵn sàng đón mừng Chúa Giêsu là Thiên Chúa ở với con người. Với khách hành hương nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hướng về mẹ Maria để học biết làm chứng tá mỗi ngày một hơn cho sự hiện hữu của Thiên Chúa trong tất cả mọi sự. Đức Thánh Cha gửi lời chào nồng nhiệt đến những vị chức trách trong Hiệp hội Thánh Vinh Sơn Phaolô vùng châu Âu và khích lệ họ trong những nỗ lực đối phó với vấn nạn nghèo đói trong tinh thần tin mừng. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm hết thảy mọi người và cầu chúc tất cả một hành trình mùa vọng tốt đẹp. Và trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi những lời khuyến khích của Đức Thánh Cha dành cho giáo dân để dấn thân vào các hoạt động xã hội theo tinh thần tin mừng. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến vào sáng ngày 25 tháng 11 dành cho các tham dự viên khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân tiến hành tại Roma từ ngày 24 đến 26 tháng 11 với chủ đề câu hỏi về Thiên Chúa ngày nay. Phải chăng chúng ta chẳng phải tái khởi hành từ Thiên Chúa sao? Đức Thánh Cha giải thích chủ đề trên như sau. Câu hỏi về Thiên Chúa ngày nay. Chúng ta không bao giờ được mệt mỏi trong việc tái nêu lên câu hỏi như thế. Tái bắt đầu từ Thiên Chúa, để mang lại cho con người toàn thể các chiều kích của họ, phẩm giá trọn vẹn của họ. Thực vậy, một não trạng đang lan tràn ngày nay là vì từ bỏ mọi tham chiếu siêu việt nên con người không có khả năng hiểu và bảo tồn những gì là nhân bản. Sự lan tràn não trạng này đã tạo nên cuộc khủng hoảng như chúng ta đang thấy ngày nay. Đó là một cuộc khủng hoảng về ý nghĩa và về các giá trị, trước khi là cuộc khủng hoảng về kinh tế và xã hội. Con người chỉ tìm cách sống một cách thực nghiệm, trong những gì có thể tính toán, đo lường được, và rốt cuộc họ bị ngộp. Trong bối cảnh đó, câu hỏi về Thiên Chúa có thể nói được là vấn đề quan trọng nhất. Nó đưa trở lại những câu hỏi cơ bản về con người, về những khát vọng sự thật, hạnh phúc, tự do ở trong con tim mà con người tìm cách thực hiện. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, người nào khơi dậy nơi mình câu hỏi về Thiên Chúa thì cũng cởi mở đối với hy vọng. Một niềm hy vọng có thể đạt tới được, và thật là bỏ công khi chấp nhận cơ cực vất vả để đạt tới mục đích ấy. Với ý hướng trên đây, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các tín hữu giáo dân gia tăng sự dấn thân giữa đời, linh hoạt trật tự trần thế theo tinh thần Kitô, làm chứng rõ ràng về tầm quan trọng của vấn đề Thiên Chúa trong mọi lĩnh vực suy tư và hành động. Trong gia đình, trong công ăn việc làm, cũng như trong chính trị và kinh tế, con người hiện nay cần thấy và động chạm đến điều này là tất cả thay đổi tùy theo người ta sống với Thiên Chúa hay không sống với Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, thách đố của một não trạng khép kín đối với siêu việt cũng bó buộc chính các tín hữu Kitô quyết liệt trở về với trung tâm điểm là Thiên Chúa. Đôi khi người ta nỗ lực hoạt động để sự hiện diện của các tín hữu Kitô trong xã hội, chính trị và kinh tế có tính chất quyết định hơn, nhưng có lẽ người ta không quan tâm đến đức tin vững chắc của họ. Như thể đó là một điều thủ đắc một lần là xong. Trong thực tế, các Kitô hữu cũng bị những căn bệnh của trần thế, bị lạc hướng và khó khăn. Vì thế, cũng cần phải tái cấp thiết đề cập đến câu hỏi về Thiên Chúa trong chính môi trường giáo hội. Vì bao nhiêu tín hữu Kitô, tuy xưng mình là Kitô hữu, nhưng lại không coi Thiên Chúa là điểm tham chiếu chủ yếu trong lối tư duy và hành động của họ, trong những chọn lựa cơ bản của cuộc sống. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với đoạn trích vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha nơi đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.